chúng trở nên thăng hoa, họ càng trở nên thích thú, xen lẫn ngạc nhiên. Theo kịch bản, tiếp theo chúng tôi bị 20 con báo tấn công. Chúng tôi vì đang ngứa ngáy không chịu nổi, chống trả quyết liệt. Lúng túng mấy con báo chạy trối chết. Không phải như thế. Theo kịch bản, lẽ ra chúng tôi phải tỏ ra sợ sệt mà bỏ chạy, cho đến khi những chiến binh Maasai dũng mãnh đến cứu. Nhưng chúng tôi không thể làm thế được. Nếu chúng tôi mà đứng yên, những chú ngứa sẽ gian lên và thế là không gãi không được. Những con báo lại xông tới, chúng tôi lại kháng cự. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thật kỳ diệu, đi chạy khỏi kịch bản lại hóa hay. Chúng tôi đã truyền tải được bản năng thực sự của động vật, có thể dữ tợn trong một số trường hợp và sợ hãi không thể khống chế nổi trong một số trường hợp khác. Tôi đưa mắt nhìn Maha, nó như đang mở cờ trong bụng vì chúng tôi biết ứng phó nhịp nhàng. Hẳn là nó đã lường trước tình huống này và mong đợi kết quả đúng như vậy. Tiếng trống tabla của nó trở nên sống động hơn, nó cười ngoác mồm tới mang tai. Tôi chưa khi nào thấy nó vui đến thế. Khán giả cuồng nhiệt hơn khi những chiến binh Maasai tiến vào cứu chúng tôi. Rồi một trận chiến thực sự nổ ra, bụi bay mù trời và các vũ công xoay tròn quanh chúng tôi như một cơn lốc xoáy. Xen lẫn đám bụi mịt mù và trận chiến hỗn độn ấy là tiếng rú cuồng loạn của mấy con bò, tiếng trống vang dội của dàn trống tabla. Kịch bản của chúng tôi đã thể hiện điệu trống của những bộ lạc vùng cận Sahara. Điệu nhảy của chúng tôi gợi lên câu chuyện xa xưa về cuộc đấu tranh sống còn của những người mạnh nhất. Ấy là Azuhu, cuộc đấu tranh sinh tồn còn được thể hiện thông qua ý nghĩa hàm ẩn của những động tác được thực hiện đồng loạt cùng với tiếng trống tabla giòn giã phát ra những câu thần chú diệu kỳ. Điệu nhảy cuồng nhiệt làm lay động bất kỳ khán giả nào, như thể nó được đúc rút từ những lễ nghi thần bí của loài người. Khán giả kinh ngạc khi chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật được thể hiện bằng những động tác hỗn loạn không theo kịch bản, các thợ ảnh hết phim. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi chạy như điên tìm nước. Không may, chỗ nước gần nhất là một ao cải song bẩn thỉu đằng sau một cửa hàng sập xệ, đầy cá bị chết do nhiễm độc không ai thèm mua. Chúng tôi còn biết làm gì nữa, phải nhảy xuống đó thôi. Chúng tôi không được chứng kiến khán giả tung hô Maha như thế nào. Chúng tôi cũng không được trông thấy những giọt nước mắt tự hào chảy ràn rụa trên khuôn mặt Comus và thầy Hắc Phan. Chúng tôi thậm chí cũng không được nghe lời khen từ trưởng ban giám khảo vì đang ở xa chỗ đó quá. Ôi, ban giám khảo đáng kính, cháu xin giải thích một điều. Chúng cháu biết ơn chất nhựa tiết ra từ trái cây cọ đường, vì nhờ đó mà buổi biểu diễn nghệ thuật của chúng cháu mới thành công vang lừng đến thế. Dù rằng chúng cháu ngứa điên lên từ cổ cho đến dưới bẹn, khiến chúng cháu như nhảy trên than ấy. Đó là lý do tại sao chúng cháu lại nhảy điên cuồng đến vậy, và đó là sự lý giải cho nghệ thuật của chúng cháu đấy ạ. Chúng tôi cũng không hay biết rằng, ngay vào lúc đó, thằng Maha đang nhận chiếc cúp danh giá nhất cho tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc nhất trong năm, chiếc cúp mà chúng tôi hằng mơ ước. Ấy là lần đầu tiên một trường làng đoạt được chiếc cúp đó. Chiếc cúp có thể giúp xua đi những lời gièm pha coi khinh trường chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết tất cả những chuyện này, bởi vì trong khi buổi lễ trao giải diễn ra, chúng tôi đang ngâm mình dưới cái ao bẩn thỉu đó, trà sát cổ bằng lá cây kèo nèo. Chúng tôi có thể hình dung thấy Maha cười rạng rỡ khi cả trận mưa khen ngợi tung hô đổ xuống người nó từ trên cao. Còn chúng tôi thì hình như đang lãnh hình phạt thích đáng trong cái ao dơ giấy. Sau nhiều năm bị chúng tôi lôi ra làm trò cười, suốt cuộc Maha cùng một lúc đạt được hai mục đích, trả thù chúng tôi và một phần thưởng mà ai cũng phải thèm muốn. Nó là thiên tài, đúng là nhất cử lưỡng tiện, ắt hẳn đây là đòn trả thù ngọt ngào, rất ngọt, hệt trái bin tang. Vào một sáng thứ hai đặc biệt, sau nhiều năm chịu nhiều bất hạnh, lần đầu tiên trường tiểu học Muhammadiyah nở nụ cười. Chúng tôi tổ chức một buổi lễ nho nhỏ trước tủ kính trưng bày. Dường như nó cũng hòa cùng niềm vui với chúng tôi vì lần đầu tiên được trưng bày một thứ đáng giá đích thực như thế, chiếc cúp. Ngày hôm trước, trưởng ban giám khảo lễ hội hóa trang đã trao chiếc cúp đó cho Maha, kết thúc 40 năm cứ ở mãi trong tủ trưng bày trường PN. Trái lại, với một trường làng Muhammadiyah có mặt ngót nghét một thế kỷ nay, trường lâu đời nhất ở đảo Belitung, thậm chí khắp Sumatra nữa, thì đây lại là lần đầu tiên đoạt cúp. Thầy Hắc Phan, cử cậu học trò đặc biệt đã làm nên sự kiện lịch sử này, mang trọng trách danh dự là đặt chiếc cúp vào trong tủ trưng bày. Chiếc cúp đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tài năng của Maha. Nó xứng đáng được tôn trọng, do vậy mà tình cảm của chúng tôi dành cho nó tăng lên đáng kể. Tính tình kỳ quặc của nó không thành vấn đề nữa. Điều quan trọng bây giờ là nó là một thiên tài. Đó là điều chúng tôi cần nhìn nhận đầu tiên. Và trước hết, Và có thể đấy cũng là cách người ta nên nhìn nhận giới nghệ sĩ. Chúng tôi tự cho mình bình thường hơn nó, hay chúng tôi cảm thấy mình thật thà hơn và trung thực hơn. Vậy mà chúng tôi chưa hề đóng góp, dù chỉ là một thành tựu đáng kể cho trường mình. Vậy nên mặc dù tính tình lập dị, vẻ ngoài không giống ai, dù quan điểm và phương pháp của nó loạn xà ngầu, mà Hà vẫn là người đầu tiên trong lịch sử làm nên điều gì đó phi thường cho trường chúng tôi. Nó là anh hùng, khiến người ta phải suy nghĩ kỹ càng trước khi xem thường trường chúng tôi, và chúng tôi biết ơn nó vì điều đó. Tôi nghĩ có lẽ đây là điều mọi người gọi là đánh giá cao. Buổi tiệc mừng khép lại bằng một tấm ảnh chụp. Chúng tôi xúm xít xung quanh tủ kính trưng bày, cười toe toét. Và bạn có thể đoán được ai cười to nhất rồi đấy. Đúng rồi, Haron. Comus đã cố ý gọi một thợ ảnh chuyên nghiệp đến chụp để chúng tôi có thể cho ông Samajikun thấy rằng chúng tôi cũng đoạt cúp. Comus đã hứa với chúng tôi, với tư cách cá nhân cũng như thay mặt nhà trường, rằng nếu chúng tôi đạt được điểm thi tuyệt đối hay thắng một giải thưởng đặc biệt nào, cô sẽ thưởng cho chúng tôi phần thưởng do chúng tôi tự chọn, miễn là nằm trong khả năng của cô. Quyền chọn phần thưởng giờ thuộc về Maha.
Em thích gì nhất, Maha?
Maha vui không thể nào tả xiết. Nó mở cặp lấy mảnh giấy cuộn tròn.
Thế em muốn cô thử gì nào?
Cô mớt hỏi. Maha mở tờ giấy ra, miệng cười toe khi cho chúng tôi thấy tấm ảnh Lý Tiểu Long trong thế võ rồng nổi giận với ba vết cào nằm song song trên ngực và cây côn nhị khúc sẵn sàng choảng vào đầu kẻ thù. Chúng tôi hiểu Maha muốn gì rồi. Nó đã nhiều lần nài nỉ Comus cho treo ảnh Lý Tử Long lên tường lớp học. Và lời thỉnh cầu đó hết lần này đến lần khác đều bị Comus gạt phắt đi. Giờ cơ hội ngàn vàng đã đến. Giờ nó có quyền đòi cô phải thực hiện. Comus sững người.
Em không thích thứ gì khác sao, Maha?
Maha lắc đầu.
Em chắc không. Chắc là không có lời thỉnh cầu nào khác chứ.
Comus nói giọng hơi thất vọng. Maha lại lắc đầu.
Ví dụ như được miễn tưới hoa trong một tháng chẳng hạn.
Maha vẫn lắc đầu.
Hay không phải đi mua phấn.
Maha lại lắc đầu lần nữa và cười cười với tôi. Tôi cũng cười lại với nó đồng lõa, cố khiến Comus miễn nhiệm vụ mua phấn cho những đứa khác, chuyển nhiệm vụ ấy sang cho tôi. Tôi tình nguyện. Tôi xung phong làm nhiệm vụ ấy với cả hai tay hai chân luôn.
Comus suy đi tính lại xem lời thỉnh cầu của Maha có được liệt vào danh sách những điều nằm trong khả năng của cô không. Cô cũng ý thức được lời hứa của một cô giáo dành cho học trò quan trọng như thế nào. Cô không thể xem nhẹ một việc như thế này được. Một bên giữ lời hứa và đánh giá cao, bên kia là tán thưởng sự lập dị. Cô Mớt đành lâm vào tình huống tế nhị, đòi hỏi phải cư xử sao cho khéo léo, khó khăn thật.
Định mệnh có tính xoay vần thưa cô. Cô phải tin rằng một ngày nào đó tấm áp phích Lý Tiểu Long sẽ có ích.
Và như thế bình tĩnh, triết lý và ngây thơ, Maha thuyết phục cô Mớt. Cô mớt sững người, thực lòng cô muốn gạt bỏ lời thỉnh cầu của Maha, không muốn trèo áp phích một võ sĩ đang trong tư thế dữ dằn lên tường lớp học. Cô cố điều đình với Maha, hai cô trò thì thào với nhau. Ngày hôm sau, khuôn mặt của Lý Tiểu Long xuất hiện trên tường lớp học, ngay bên trên tấm bảng. Nhưng trông anh khác rồi, anh không trong một thế võ ghê gớm, anh cười trong bộ trang phục Trung Quốc truyền thống. Nụ cười của anh thanh thản, giống như nụ cười của nam ca sĩ Roman Irama trên tấm áp phích cơn mưa tiền treo ngay bên cạnh. Thật lạ lùng, võ sư cung phu và ca sĩ lừng danh dòng nhạc giàn rút giờ ngự cả trong phòng học của chúng tôi. Sau khi nhìn thật kỹ, tôi nhận thấy có một điểm giống nhau giữa họ. Cả hai đều có đôi mắt u buồn đầy quyết tâm chống lại tất cả những điều xấu xa trên trái đất này. Rất ấn tượng. Những điều tốt có khuynh hướng sản sinh nhiều điều tốt hơn, như một ngạn ngữ của người Mã Lai. Và đúng như vậy, sự có mặt của chiếc cúp đó khiến chúng tôi lên tinh thần rất nhiều. Một điều tốt khác nữa là chúng tôi có nhận được một món tiền nhỏ kèm theo giải thưởng lễ hội hóa trang đó, giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của ông Samajikun về việc mua tấm bảng mới và tủ sơ cứu y tế. Cô Mớt cho vào tủ sơ cứu y tế những viên thuốc APC và thuốc chiết xuất từ sâu. Số tiền còn lại được dùng đặt mua một tấm ảnh Tổng thống, Phó Tổng thống và Quốc huy Garuda Bankasila từ cửa hiệu Kahaya Aba Aji, có nghĩa là ánh sáng vĩnh cửu, cửa hàng chuyên bán thiết bị cho những trường kiểu mẫu ở Tanjong Pandan. Khoảng thời gian sau khi chúng tôi nhận cúp thật vui biết bao, chúng tôi thường ngồi ngắm nó mải mê hàng giờ, có thể nói về nó vào bất kỳ lúc nào ở bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi cười hạnh phúc xung quanh nó, nhưng ngay trong giai đoạn phởn phơ đó, tôi vẫn thường cảm thấy lòng mình trống rỗng. Những ngày đó tôi cảm thấy cô đơn giữa đám bạn đang hoan hỉ nô đùa.
tôi thường tách ra khỏi chúng, ngồi một mình dưới tán cây Felicium, không muốn trò chuyện cùng ai và không muốn đứa nào ngồi cạnh. Ý nghĩ của tôi vẩn vơ thoát khỏi tán cây Felicium, bay bổng và hòa quyện vào những đám mây như thể chúng lạc mất đường. Tôi thậm chí không hiểu nổi bản thân mình, luôn mơ mơ màng màng như thế, không buồn ăn, không ngủ được. Tôi vướng vào một thứ cảm giác lạ lùng chưa từng có. Tôi đã biến thành một chú nai nhỏ đứng nằm không yên. Tôi biết mọi điều tôi nghĩ sẽ bị lộn tùng phèo hết cả. Bởi một từ mới, cái từ khiến cuộc sống của tôi chao đảo, tương tư. Ngày nào, tôi cũng bị nỗi tương tư về cô gái nhỏ với những móng tay xinh đẹp đó tấn công. Tôi cảm thấy lúc nào cũng như nghẹt thở. Tôi mong mỏi được trông thấy khuôn mặt cô, những móng tay mượt mà của cô, nụ cười của cô khi cô nhìn tôi. Tôi thậm chí còn mong được trông thấy đôi dép mộc, mái tóc buông lơi trước trán, cách cô nói âm đờ và cách cô xắn tay áo thật tỉ mỉ. Tôi sớm hiểu rằng tôi không thuộc kiểu người chịu được nỗi tương tư dày vò, vậy nên tôi nghĩ thật lung tìm cách làm vơi đi sự nặng trĩu trong lòng. Sau khi nghiền ngẫm nhiều phương sách khác nhau, cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng chỉ có đi mua phấn thì nỗi tương tư của tôi mới nguôi đi được. Và chuyện này chỉ có cô Mus mới có thể giúp tôi được. Cô là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Tôi hết lời van xin cô Mus cho một mình tôi đảm nhiệm nhiệm vụ mua phấn. Tôi thương lượng với lũ bạn để tụi nó nhường nhiệm vụ mua phấn cho tôi. Tôi thậm chí tiếp cận lớp trưởng Kukai và viện đến trưởng nhóm chiến binh cầu vồng Maha nhờ giúp đỡ. Chỉ cần đút lót hai gói kẹo me là thằng Kukai sẵn sàng thay đổi bảng phân công mua phấn đã được lên từ đầu năm. Nó cũng giống như hầu hết chính trị gia tại đất nước này, thật dễ mua. Bảng phân công giờ chỉ còn lại một cái tên, tên tôi, Ikan. Từ tháng 1 cho đến tháng 12, chỉ đọc mỗi tên tôi. Trong lớp chẳng đứa nào hé môi phản đối. Chúng cực kỳ sung sướng khi không phải đạp xe 30 cây đến cái cửa hàng bốc mùi đó, gặp ông chủ Amuao, đáng ghét để mua phấn. Do vậy chẳng cần vất vả lắm, tôi vẫn xoay sở để bảng phân công chỉ còn lại mỗi tên tôi. Nhưng bạn tôi ơi, tôi lại nhìn nhận chuyện này theo cách khác. Trong mắt tôi, nỗ lực để trở thành người duy nhất gánh trách nhiệm mua phấn là một cuộc chiến phải trả bằng máu và mồ hôi. Tôi phóng đại cho bất kỳ ai nghe tôi kể rằng tôi phải mất những 3 tháng và một bao kẹo me hối lộ Kukai để nó giao đứt nhiệm vụ mua phấn cho tôi, trong khi thực ra tôi chẳng mất nhiều đến thế. Bạn tôi ơi, tình yêu khiến tôi trở thành một đứa lãng mạn vô phương cứu chữa. Nếu cần, tôi nguyện bán cả linh hồn để trở thành người mua phấn. Tất cả những kịch tính thêm thắt này khiến tôi thấy cô gái đó thậm chí trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tôi thật may mắn biết bao khi được gần cô mỗi bận đi mua phấn. Cô Mus trợn tròn mắt khi thấy tôi đột nhiên hăng hái với nhiệm vụ mua phấn. Chẳng phải em ghét nhiệm vụ này hơn bất kỳ bạn nào hay sao? Trời ạ, chẳng phải em luôn miệng bảo cái cửa hàng đó thật ghê tởm hay sao? Tôi đỏ bừng mặt, chớ trêu thay, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của sự chớ trêu. Đó chẳng phải vì Sina Hazapan tỏa ra mùi hương thơm ngát gì cả, chỉ đơn giản là vì công chúa Samakobi đang đợi tôi ở đó. Vậy nên, sự chớ trêu không thuộc về bản chất, nó nằm ở sự đền bù. Đó là bản chất thực sự của sự chớ trêu, không hơn không kém. Cô Mus không muốn tranh cãi với tôi, chắc chắn là bản năng cô có được sau ngần ấy năm làm nghề dạy học đang rung lên những hồi chuông trong đầu cô, cảnh báo rằng đứa học trò của cô có sự thay đổi đột ngột trong lòng là vì nguyên nhân nào đó liên quan đến Sita Monies, tình yêu trẻ con hay tình yêu bồng bột. Nhưng với tình yêu thương vô bờ bến, kèm theo nụ cười kém hài lòng, cô lắc đầu chọc lưỡi chấp nhận. Miễn em không làm mất phấn nữa là được, em nên biết rằng phấn được mua từ số tiền do cộng đồng Hồi giáo đóng góp đấy. Si Ác Đan và tôi nghe lập tức trở thành cạ cứng trong nhiệm vụ mua phấn. Tôi chịu trách nhiệm mua, Si Ác Đan không cần phải đạp xe, nó chỉ cần ngồi đằng sau cầm hộp phấn cho chặt và không được hé môi, vậy là đủ rồi. Hai đứa tôi tận hưởng cảm giác hồi hộp khi che giấu một bí mật. Đương nhiên, nhờ có tôi đề xuất với cô Mus, Si Ác Đan luôn đồng hành cùng tôi và cũng được thoải mái trêu chọc những đứa con gái con của mấy chủ tiệm hóc lụp bàn. Khi chúng tôi đến Sina Harapan, tôi nhanh chóng đi vào cửa hiệu hôi ham đó và đứng im giữa cả một đại dương hàng hóa. Tôi xoa dầu khuynh diệp vào mũi, hòng làm át đi cái mùi kinh tởm bốc ra từ đây. Tôi quệt mồ hôi trên trán, sốt ruột đợi đến khoảnh khắc diệu kỳ khi Amiao gọi cô chim sẻ nhỏ đuôi trắng đằng sau tấm rèm ốc lấy phấn. Tôi đến gần ô cửa chuồng chim câu. Cô chìa tay ra, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vẫn không nói lời nào, cứ im như thóc thế, và tôi cũng vậy. Nhưng cô không vội rụt tay lại như mọi bận. Cô cho tôi có cơ hội chiêm ngưỡng những móng tay của cô.
chỉ cần thế thôi cũng đủ cho tôi hạnh phúc cả tuần sau đó. Và cứ thế, hết tháng này qua tháng khác, mỗi sáng thứ hai tôi có thể gặp nửa còn lại của trái tim mình, mặc dù chỉ qua một bộ móng tay và mối quan hệ giữa chúng tôi đã tiến triển trong chừng mực như thế. Không chào hỏi, không nói với nhau lời nào, không trò chuyện mặt đối mặt, chỉ hai trái tim thủ thỉ cùng nhau qua những móng tay thần thánh. Tình yêu của chúng tôi là một tình yêu không thành lời, một tình yêu giản dị, một tình yêu rất e ấp, nhưng rất đẹp, không lời nào có thể miêu tả. Có lúc cô gõ gõ ngón tay, có lúc lại trêu tôi, không chịu buông hộp phấn khi tôi đón lấy, cứ như chúng tôi đang chơi trò kéo co vậy. Cô thường nắm chặt tay lại, có thể cũng muốn hỏi.
Sao hôm nay đến muộn thế?
Tôi hết lần này đến lần khác, giáp tâm cầm tay cô, hay nói với cô rằng tôi nhớ cô quá thể. Nhưng cứ mỗi lần trông thấy móng tay cô, những lời chuẩn bị đâu ra đấy bỗng bay đi, lẫn vào mùi hôi từ những người sau hoang bốc ra. Tất cả dũng khí của tôi biến mất tăm dưới đống đậu Genko. Những móng tay ấy có một sức mạnh thần kỳ đến nỗi khiến tôi mê mụ như bị bỏ bùa. Sau mỗi lần gặp, tôi phải khốn khổ suốt một tuần, nhưng sự khốn khổ đó xen lẫn niềm hạnh phúc lạ lùng, cả niềm mong nhớ bóp nghẹt trái tim tôi vào giây phút cô rụt tay trở vào ô cửa nhỏ. Nếu có bất kỳ điều gì thế giới này không bao giờ có đủ, thì đó là tình yêu. Thời gian trôi qua, trái tim tôi ngày càng có những nhịp đập bất thường. Tôi không thể chịu nổi nếu không được nhìn thấy bộ móng tay yêu kiều của cô trong cả tuần. Vậy nên, tôi thường thó nhiều viên còn dùng được, và rồi hoặc lén chôn chúng dưới cây Felicium, hoặc mang cho Harun, cậu cứ thích phấn. Thế là, cứ đến thứ năm lại hết phấn, và tôi sẽ lại đến cửa hàng vào sáng thứ sáu. Tôi sung sướng không tả xiết khi rút ngắn được 3 ngày chờ mong. Tuy nhiên, cứ về trường từ cửa hàng mua phấn là tôi thấy khó ở trong lòng. Tôi cố bù lại hành động gian dối của mình bằng việc quét lớp, cắt cỏ, tưới hoa, dù không được sai bảo gì, rồi hỉ hụi rửa xe đạp cho cô Mus và cả mấy đứa trong lớp nữa. Hành động của tôi khiến mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra nhìn. Xin ta muôn yết, thật không thể hiểu nổi. Đã 2 mùa trôi qua, người Sarong đã ra khơi đánh cá 2 lần rồi, vậy mà tôi vẫn chưa biết được tên của cô gái nhỏ có những móng tay đẹp đó. Nhiều lần tôi cố lấy hết dũng khí hỏi cô, nhưng khi cô đưa tay ra, họng tôi nghẹn lại không thốt ra lời. Vậy nên tôi giao cho Siadan tìm hiểu. Công việc đó khiến nó sướng rơn lên. Nó giống như một điệp viên Mã Lai, chuyên rình mò nghe trộm thông tin. Tên nó là Alin. Nó thì thào trong khi chúng tôi đang đọc kinh Koran ở thánh đường Al-Himak, tìm tôi rộn ràng. Nó học ở trường quốc gia đấy. Bụp. Cô Piat, mũ truyền thống của Tai Công, đọc vào kệ sách kinh Koran của Siadan. Cứ xử đúng mực trước sách kinh đi, nhóc. Siadan ngần ngừ rồi tiếp tục đọc kinh. Trường quốc gia là trường đặc biệt dành cho con em người Hoa. Tôi nhìn Siadan chăm chăm ra chiều nghiêm trọng. Alin là em họ của Akiong. Tôi có cảm giác như vừa nuốt phải hạt rambutan, to cỡ quả nho, và nó không trôi mà đứng chặn ngang họng. Akiong, đứa đầu hình hộp đó, thế quái nào mà thằng đó có cô em họ với những móng tay đẹp tuyệt trần ấy nhỉ? Hình ảnh Akiong ngay lập tức hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Mấy ngày qua nó phải đứng suốt buổi học, bởi có đến những năm cái nhọt mọc ngay mông, khiến nó không thể ngồi được, nhưng nó vẫn cứ đến lớp như thường. Tôi không thể tả nổi cảm giác của mình trước cái tên nóng hổi ấy. Chuyện Alin là em họ của Akiong khiến tôi vừa mừng vừa lo. Siadan và tôi thảo luận nghiêm túc nên đối phó thế nào với chuyện này. Rốt cuộc, chúng tôi đi đến kết luận rằng chúng tôi phải tiết lộ câu chuyện cho Akiong biết. Nó là đứa duy nhất có thể chọc thủng chiếc rèm ốc bí ẩn nơi cửa hàng Sina Harapan đó. Chúng tôi lôi thằng Akiong đến vườn hoa sau trường, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ gần khóm Bella Veron và dâng bụt nở bừng, một chốn hoàn hảo để nói chuyện tình yêu. Akiong lắng nghe chăm chú câu chuyện của tôi, nhưng nó không phản ứng gì, gương mặt nó không hề thay đổi, câu chuyện không lọt được chút nào vào đầu nó, ánh nhìn của nó trống rỗng. Tôi đoán rằng Akiong chẳng biết yêu là gì cả.
Chỉ đơn giản thế này thôi, Akiong.
Tôi nói gấp gáp.
Tao sẽ đưa mày thư để chuyển cho Alin. Khi nào mày đi lễ chùa mà gặp cô ấy thì đưa giúp tao, hiểu không?
Nó nhướng mày lên, mái tóc dựng ngược cộng với khuôn mặt béo tròn khiến nó trông buồn cười hơn mọi ngày. Khi nó thôi nhướng mày, hai cái má phúng phính của nó chảy xuống theo, rùng rinh thật khôi hài. Nó là đứa có khuôn mặt kỳ cục nhưng nhìn lại thí thích.
Sao mày không tự đưa cho nó? Chẳng phải sáng thứ hai nào mày cũng gặp nó hay sao? Vô lý.
Akiong thực ra không nói thế,
như cái trán nhăn lại của nó nói thế. Tôi cũng trả lời lại nó theo lối thần giao cách cảm.
Này, cái cậu Phúc Kiến kia, tình yêu có khi nào có lý đâu.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay người đi và nhìn xa xăm ra ngoài sân trường. Tôi hành động như thể đang diễn kịch. Tôi nhặt vài chiếc lá Dracaena, vỏ nát trong tay và rồi tung cả lên trời.
Tao ngượng, Akion. Ở bên cạnh cô ấy, tao cứ đờ người đi ấy. Tao như bị thôi miên. Mà bị thôi miên thì đâu có xoay sở kịp nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu cha cô ấy bắt gặp, tao thậm chí không hình dung nổi hậu quả sẽ như thế nào nữa.
Tôi đã bắt chước những lời lẽ bay bướm đó từ Actui, một tạp chí anh trai tôi đặt mua dài hạn. Có thể tôi sử dụng không được thích hợp lắm, nhưng tôi mặc kệ. Khi nghe câu nói giống như trong mấy vở kịch trên radio, thời đó rất thịnh hành, Siakdan ôm lấy cây Petai Sina bên cạnh nó. Tôi hết lời giải thích cho thằng Akion hiểu rằng, trong thế giới tình yêu, gửi thư lãng mạn hơn nhiều vì những lá thư sẽ khiến đối phương bất ngờ. Tôi đoán thằng Akion cảm nhận được giọng nói đầy tuyệt vọng của tôi. Nó không phải đứa sáng dạ nhưng là bạn tốt. Miễn là nó có thể, nó không bao giờ từ chối một đứa bạn đang cần sự giúp đỡ. Những lời lẽ cải lương của tôi khiến nó mềm lòng. Akion cười và tôi cúi chào nó, hệt một tiểu hòa thượng trên chùa Thiếu Lâm, xin phép sư phụ cho ra ngoài để dẹp loạn. Nhưng vốn có bản chất con buôn, nó đòi hỏi phải có đáp trả xứng đáng, và tôi không nề hà chuyện làm hộ nó bài tập toán về nhà. Thông qua Akion, những bài thơ tình của tôi không ngớt bay tới chợ cá. Ấy là một công việc dễ như bỡn đối với Akion, và nó bắt đầu phởn phơ với điểm toán ngày một tiến bộ của mình. Mối quan hệ giữa tôi, Akion và Siakdan là một kiểu quan hệ ba bên cùng có lợi, kiểu như chim sáo đá đậu trên lưng châu vậy. Akion hoàn toàn không ý thức được rằng hành động của nó tiềm ẩn một sự xung đột khủng khiếp giữa nó và chú nó, ông Amiao. Tôi luôn hối thúc Akion kể cho tôi nghe A Linh trông như thế nào khi cô nhận những bài thơ của tôi.
Như vì trông thấy ao nước ấy,
nó trả lời với giọng bỡn cợt đôn hậu. Vào một tối đẹp trời tháng 7, tôi ngồi trên một tảng đá tròn trong vườn hoa và làm một bài thơ. Hoa cúc, A Linh ơi, hãy ngước nhìn lên bầu trời. Những chùm mây trắng xóa đang trôi lững lờ về phía em. Đó chính là những đóa hoa cúc anh dành tặng em. Khi cho bài thơ vào bì thư, tôi mỉm cười. Tôi không tin nổi mình có thể viết được một bài thơ như thế. Có lẽ tình yêu có sức mạnh giúp cho nhiều điều được hé lộ. Ví dụ như những khả năng hay những cá tính tiềm ẩn, những thứ nằm bên trong chúng ta mà chúng ta không hề biết.
Moses, người phun thuốc diệt muỗi trông hệt phi hành gia, bảo chúng tôi rằng hôm nọ, lúc phun thuốc diệt muỗi ở văn phòng khảo sát PN, anh trông thấy một bản đồ khai thác thiếc lớn.
Ba máy xúc đang tiến về phía ngôi trường này, anh ta nói giọng chắc như đinh đóng cột.
Moses thậm chí có thể gọi tên các IB, IB9, IB5, IB2. IB là cách nói địa phương cho EP, tiếng Hà Lan có nghĩa là máy xúc. Cái tin do Moses mang đến thật khủng khiếp vì bất kỳ thứ gì nằm trên đường đi của chúng chắc chắn sẽ bị giật đổ. Nhưng cũng như mọi lần, cô Mus lại lên tinh thần cho chúng tôi. Cô bảo chúng tôi hãy nguyện cầu để không có gì tồi tệ xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức quên bén đi mối đe dọa từ mấy cái máy xúc, nhất là tôi, vì tâm trí tôi đang bận rộn với một cái tin thậm chí còn bất ngờ hơn. Chuyện là như thế này, hôm nay trên đường về trường sau khi mua phấn xong, Siakdan đọc dòng chữ dưới đáy hộp phấn nó đang cầm trong tay.
Gặp tớ tại chị ông Siku.
Cái gì? Một cái tin nhắn của A Linh, chắc chắn đó là chữ viết của A Linh rồi. Tin nhắn được viết bí mật bên dưới hộp phấn đó khiến tôi mất tay lái, chiếc xe loạng choạng rồi đâm bổ xuống con mương. Tôi cố cứu lấy hộp phấn và dòng chữ quý báu ghi trên đó. Hết lần này đến lần khác, cô mất thất vọng vì tôi không gìn giữ hộp phấn cẩn thận. Siakdan và tôi ngã nhào xuống dòng nước bùn đen ngòm. Phấn không sao, nhưng chúng tôi ướt nhẹp hết cả.
Siakdan phát khủng lên. Tôi hơi hoảng khi nó tỏ ra như thế, nhưng cũng lại thấy thật buồn cười. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy chỉ là hai con mắt trắng giá của nó. Vì người nó từ đầu tới chân nhuộm bùn đen hết cả. Hai đầu gối tôi rớm máu. Khi chúng tôi về đến trường, tôi lấy phấn ra khỏi hộp và cho hết vào một chiếc hộp khác để có thể mang dòng tin nhắn của A Linh về nhà. Về nhà tôi đọc đi đọc lại một tin. Tin nhắn đó dù đọc như thế nào vẫn mang một nghĩa duy nhất. Cô muốn gặp tôi. Đọc ngược từ phải qua trái như trong tiếng Ả Rập. Đọc xuôi từ trái qua phải, từ trên xuống, từ xa tới hay đọc thật gần. Soi gương đánh bóng bằng sắt nến, dọi kính lúp, bên bếp lửa, rắc bột mì lên trên.
chổng mông lên kẹp đầu giữa hai đầu gối rồi đọc nó phía sau hai chân. Nhìn thật lâu như đang xem một bức ảnh 3D. Tin nhắn vẫn mang duy nhất một nghĩa: gặp tớ tại Cheong Siku. Được viết bằng tiếng Indonesia dễ hiểu, không dùng thành ngữ, không mang tính khoa học, không úp mở hay dùng ký hiệu mật mã gì. Chỉ là tôi không thể tin được. Nhưng cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận rằng tôi, Ikan, sẽ sớm được gặp tình yêu đầu đời của mình. Đó là điều không thể bàn cãi gì nữa. Cứ để cả thế giới này mặc sức ghen tị. Cheong Siku, hai lễ giật đồ là một lễ hội thường niên, đến bây giờ vẫn được tổ chức. Ấy là một dịp vui cho tất cả người Hoa ở Balitong gặp gỡ tiệc tùng. Mọi thành viên trong gia đình đều có mặt và bà con của họ từ khắp nơi ở Indonesia cũng trở về Balitong tham dự. Mọi người đều mong đến dịp này. Có nhiều hoạt động giải trí khác nữa được gắn vào nghi thức tôn giáo cổ truyền này như leo cột, đu quay và nhạc mã lai. Cheong Siku đã phát triển thành một sự kiện văn hóa được quan tâm nhất ở đảo này. Mọi cộng đồng đều đến vui chơi và hưởng ứng sự kiện này. Người Hoa, người Mã Lai, người Sarong, người Sawang. Trung tâm của lễ hội giật đồ là 3 chiếc bàn lớn, mỗi bàn dài 12 mét, rộng 2 mét, cao 2 mét. Trên bàn đặt hàng chồng đủ mọi thứ do người Hoa mang tới, vật dụng trong nhà, đồ chơi và nhiều món ăn. Có ít nhất 150 thứ, nào son chảo, radio, bán dẫn, nào tivi trắng đen, bánh ngọt, bánh quy, nào đường, cà phê, gạo, thuốc lá, nào vải vóc, nào xì dầu, nước ngọt, xô chậu, kem đánh răng, siro, lốp xe, chiếu, nào túi sách, bánh xà phòng, nào dù, áo khoác, khoai lang, áo sơ mi, thùng, nào quần dài, xoài, ghế nhựa, pin và nhiều sản phẩm làm đẹp khác, chất cao như núi trên những cái bàn rộng. Vào lúc nửa đêm, sẽ có đủ thứ cho tất cả mọi người lấy, nói chính xác hơn là giành giật lấy. Đó là lý do tại sao người ta còn gọi Cheong Siku là lễ giật đồ. Thứ người ta muốn lấy nhất là một cái túi nhỏ màu đỏ, có tên gọi là Phung Phu, được giấu dưới mấy núi đổ đó. Ai cũng muốn giành được Phung Phu vì nó biểu tượng cho may mắn. Bất kỳ ai tìm thấy cái túi may mắn đó đều có thể bán lại cho cộng đồng người Hoa với giá hàng triệu rupee. 3 chiếc bàn được đặt trước thai Tse Ia, một điện thờ ma vương làm bằng tre và giấy màu sặc sỡ. Cao 5 mét và vòng mộng dài 2 mét, con ma bằng giấy đó nhìn thật đáng sợ. Mắt nó to như hai quả dưa hấu, cái lưỡi dài thè ra nhìn trông như muốn liếm chỗ thịt ngậy mỡ đang được nướng bên dưới. Thai Tse Ia biểu tượng cho những đặc tính xấu của con người và cho cả sự xui xẻo. Suốt cả ngày đêm, người theo đạo Khổng Tử khắp Balitong đổ về quỳ lạy xì sụp trước Thai Tse Ia. Thai Tse Ia đứng đối diện điện thờ và tôi định sẽ gặp A Linh nơi hành lang điện thờ đỏ chói đó. A Kiông và gia đình nó vào sân điện thờ để cầu nguyện. Nó nháy mắt cười với tôi. Tôi cố gượng cười đáp lễ vì đang rất căng thẳng. Tôi đang mải chìm trong suy nghĩ về chuyện một cô gái người Hoa sẽ nghĩ gì về đứa con trai thuộc một ngôi làng Mã Lai như tôi. Ở chỗ của họ, tôi thấy mình không được thoải mái. Liệu bỏ về có phải là cách tối ưu không? Không, niềm mong mỏi trong tôi tựa như một vết thương đang rỉ máu. Tôi đợi A Linh suốt từ sau buổi cầu nguyện tối. Người đi xem lễ nô nức kéo đến, ngày mùa đông và đã có rất nhiều trò tiêu khiển. Không thấy bóng dáng cô đâu, có thể tôi đến quá sớm. Lẽ ra tôi nên tới muộn hơn hay không đến luôn cho xong. Siêu sao của nghi lễ chụp giật là người Sawang. Thiếu họ buổi lễ sẽ mất đi không khí hào hứng. Năm nào họ cũng thành công vì sự tổ chức chặt chẽ của mình. Tối xuống là họ đã cất công nghiên cứu vị trí của những thứ có giá trị, những góc mà từ nơi đó họ có thể tấn công và số người họ cần bao nhiêu là đủ. Những người to con hơn được giao nhiệm vụ chặn các nhóm khác lại để cho những người nhỏ con hơn có thể nhảy thốc lên bàn. Những người còn lại nấp dưới bàn, chờ hứng lấy bất kỳ món đồ nào rơi xuống. Nhóm của họ có chừng 20 người. Tôi đã đợi được 2 tiếng. A Linh vẫn chưa thấy đâu. Hàng ngàn người xem và hàng trăm người tham gia đã kéo đến chật cứng nơi sân chùa. Những tiết mục răng rút bắt đầu được trình diễn. Đu quay đong đưa cao vút tận trời xanh. Những người bán hàng rong cất tiếng giao lảnh lót mời chào. Không khí thật sôi động vui tươi. Những người bán bong bóng rung chuông nghe thật chói tai, khiến tôi càng nóng ruột tợn. Không khí lại càng huyên náo khi một vài người Sarang lục tục kéo đến. Họ cuốn khăn đầu hệt những ninja, chỉ thấy mỗi đôi mắt, rồi chẳng mấy chốc sau người Hoa kéo đến, ít nhất là 6 nhóm. Những người tham gia lễ giật đồ trông rất háo hức và nôn nóng chờ đến nửa đêm. Lúc một thầy nho đập vỡ cái ang nước to, khi ang nước vỡ, lễ giật đồ bắt đầu. Tôi hoàn toàn thờ ơ với những người tham gia lễ giật đồ ấy. Những người đang trong tư thế chuẩn bị, trông cứ như vận động viên chạy nước rút đang tiến tới vạch xuất phát để sẵn sàng cuộc đua.